Thư viện audio.net và Thanh Nguyệt hân hạnh giới thiệu tác phẩm
Gãy cánh uyên ương
của nhà văn
Karen Gibran, quyển ước dịch.
Mời các bạn cùng nghe
chương 10, kẻ giải cứu. 5 năm hôn nhân của Selma đi qua, không mang về một đứa con nào để thắt chặt các mối dây tinh thần giữa nàng với chồng và buộc hai linh hồn tương khắc vào nhau. Ở khắp nơi, người đàn bà cằn cỗi bị người đời nhìn với thái độ khinh thị, vì hầu hết đàn ông đều khao khát được làm cho mình tồn tại mãi mãi qua con cháu. Người đàn ông có tài sản thường xem bà vợ vô sinh của hắn như kẻ thù. Hắn ghét cay ghét đắng và bỏ rơi nàng, thậm chí ao ước sao cho nàng chóng chết. Thiếu gia Begalit thuộc loại đàn ông đó. Về mặt vật chất, y giống như đất, cứng như thép, và tham lam như huyệt mộ. Khát vọng có một đứa con mang tên họ và danh tiếng của y, khiến y oán hận Selma, bất chấp nhan sắc và tính nết dịu dàng của nàng. Cây mọc trong hang không sinh quả, và Selma, kẻ sống trong bóng tối cuộc đời, không thể cưu mang con cái. Chim sơn ca không làm tổ trong lòng, kẻo số phận của chim non sẽ là nô lệ. Selma là người tù của khốn khổ, và do bởi ý muốn của trời, nàng sẽ không có thêm một người tù nữa để chung chia cuộc sống của mình. Hoa trong động nội là con cái tình thương cảm của mặt trời, và tình thương yêu của thiên nhiên, và con cái của loài người là hoa của tình yêu và lòng trắc ẩn. Trong tòa nhà xinh đẹp của Selma tại Vesperus, tinh thần của tình yêu và lòng trắc ẩn không bao giờ thắng thế, cho dẫu nàng hàng đêm quỳ gối trước trời, cầu xin Thượng Đế ban cho một đứa con, để nàng có thể tìm thấy trong đứa bé nguồn khuây khỏa và an ủi. Nàng triền miên cầu nguyện, cho tới khi trời đáp ứng lời nguyện cầu của nàng. Cuối cùng, cây trong hang trổ lộc để ươm quả, chim sơn ca trong lòng bắt đầu xây tổ bằng chính lông và cánh của nó. Selma ngửa đôi tay cuốn xiềng xích lên trời để tiếp nhận tặng phẩm quý báu của Thượng Đế, và trên thế gian này chẳng có gì khác có thể làm nàng hạnh phúc hơn việc trở nên người sắp làm mẹ. Nàng bồn chồn chờ đợi, đến từng ngày, trong ngóng thời điểm khúc nhạc dịu ngọt nhất của trời, tiếng nói của đứa con rung lên trong đôi tai người mẹ. Qua những giọt nước mắt của mình, Selma bắt đầu thấy hừng đông của một tương lai sáng sủa hơn. Tới tháng Nisan, Selma chuyển mình trên chiếc giường lâm bồn đau đớn, nơi sự sống và cái chết vật lộn nhau. Bác sĩ và nữ hộ sinh đã sẵn sàng để chuyển giao cho thế giới một vị khách mới. Đến quá nửa đêm, Selma bắt đầu gào thét không dứt. Tiếng kêu la của sự sống tách ra từ sự sống, tiếng kêu la của sự tiếp nối trong bầu trời hư không, tiếng kêu la của sức lực yếu ớt trước sự sống vững chãi của các sức lực lớn lao, tiếng kêu la của một Selma khốn khổ đang nằm xuống trong tuyệt vọng dưới chân của sự sống và cái chết. Tới rạng sáng, Selma cho ra đời một bé trai. Khi mở được đôi mắt, nàng thấy khắp gian phòng những khuôn mặt đang mỉm cười. Rồi nàng nhìn thêm lần nữa và thấy sự sống cùng cái chết vẫn đang vật lộn bên giường mình. Selma nhắm mắt lại và khóc, thốt lên lần đầu tiên. Ôi con trai của tôi! Người nữ hộ sinh bọc hài nhi trong tã lụa, đặt nó bên cạnh mẹ. Nhưng bác sĩ vẫn tiếp tục nhìn Selma và đau đớn lắc đầu. Những giọng nói hoan hỷ đánh thức hàng xóm, láng giềng vội vàng kéo nhau chạy tới biệt thự để chúc mừng người cha có kẻ nối dõi vừa chào đời. Nhưng bác sĩ vẫn đăm đăm nhìn Selma cùng trẻ sơ sinh và lắc đầu. Người giúp việc đua nhau chạy đi loan tin mừng cho thiếu gia bay, nhưng bác sĩ ngó chằm chằm Selma với hài nhi con nàng, với vẻ thất vọng trên mặt ông. Khi mặt trời bắt đầu mọc, Senma đưa đứa con mới sinh lên sát bầu ngực mình. Nó mở mắt lần đầu nhìn mẹ, rồi rùng mình, nó khép mắt lại lần cuối. Bác sĩ lấy đứa bé ra khỏi vòng tay ôm của Senma. Trên má ông chảy dài những giọt nước mắt. Rồi ông thì thầm với mình, vị khách đi rồi. Đứa bé từ trần trong lúc các láng giềng đang ăn mừng với người cha trong đại sảnh đường của biệt thự, nâng ly chúc sức khỏe cho kẻ thừa kế ấy. Senma nhìn bác sĩ, gian nài. Xin đưa con tôi cho tôi, để tôi ôm ấp nó. Đứa bé dù đã chết, nhưng tiếng ly cũng vào nhau, càng lúc càng rươm rã thêm trong sảnh đường. Nó chào đời lúc rạng sáng, và từ trần lúc mặt trời mọc. Nó ra đời như một ý nghĩ, chết như một tiếng thở dài, và biến mất như chiếc bóng. Nó không sống để ủi an và làm khuây khỏa mẹ nó. Cuộc đời của nó bắt đầu vào lúc kết thúc một đêm, và kết thúc vào lúc bắt đầu một ngày. Như giọt sương chảy ra từ những con mắt của bóng tối, và khô khi ánh sáng chạm tới. Một hạt cát sóng biển mang vào bờ, và rồi thủy triều đưa trở lại đáy sâu đại dương. Một đóa huệ chỉ mới kết nụ từ chồi của sự sống, và bị giẫm nát dưới bàn chân của sự chết. Một vị khách thân thiết với sự xuất hiện làm rạng rỡ tâm hồn Senma, và sự ra đi giết chết linh hồn nàng. Đây là cuộc sống của loài người, cuộc sống của các quốc gia, cuộc sống của các mặt trời, mặt trăng và các ngôi sao. Tập trung tia mắt của mình vào bác sĩ, Senma gào lớn. Đưa con của tôi cho tôi, để tôi ôm ấp nó. Đưa đứa bé cho tôi, để tôi cho nó bú. Lúc đó bác sĩ cúi đầu xuống và nói với giọng nghẹn trong cổ họng. Thưa bà, cháu bé của bà không còn nữa. Xin bà chịu khó. Vừa nghe lời tuyên bố đó của bác sĩ, Senma thét lên một tiếng kinh hoàng. Rồi nàng lặn xuống trong một chốc. Và cái đó mỉm cười sung sướng. Khuôn mặt nàng bừng sáng như vừa khám phá ra điều gì đó. Và Senma nói điềm đạm. Xin hãy đưa đứa bé cho tôi, mang nó tới gần tôi để tôi nhìn nó chết. Bác sĩ bồng đứa bé đã chết tới cho Senma và đặt nó trong vòng tay ôm của nàng. Senma ấp ủ con, rồi quay mặt vào vách. Nàng thì thầm với hài nhi đã chết rằng, con của mẹ, con tới đây để mang mẹ ra đi, con đến để chỉ cho mẹ thấy con đường dẫn tới bờ biển. Con của mẹ ơi, đây mẹ đây, con cứ dẫn mẹ đi, và chúng ta hãy rời cái hang tối tăm này. Và trong một phút, tia nắng mặt trời xuyên qua các bức màn cửa sổ, chiếu lên hai thi thể tĩnh lặng. Đang nằm yên trong giường, được canh giữ bởi phẩm cách sâu xa của tịch lặng, và được phủ bóng bởi đôi cánh của thần chết. Với đôi mắt đẫm lệ, bác sĩ rời căn phòng. Khi ông tới khách sảnh, tiệc mừng biến thành đám tang. Nhưng thiếu gia Begalit không hề thốt ra một lời hay nhỏ một giọt nước mắt. Y tiếp tục đứng bất động như pho tượng, bàn tay phải vẫn cầm ly rượu. Hôm sau, Senma được khâm liệm trong chiếc áo cưới màu trắng của nàng và đặt vào áo quan. Khăn liệm của đứa bé là tả quấn của nó, áo quan của nó là vòng tay người mẹ, huyệt mộ của nó là bầu ngực êm đềm của mẹ mình. Hai thi thể được mang đi trong một linh cữu, và tôi cung kính bước đi với đám đông, tống tiễn Senma và hài nhi con nàng tới nơi an nghỉ của hai mẹ con. Sau khi tới nghĩa trang, giám mục Vilos Galit bắt đầu hát lễ, trong khi các linh mục khác đọc kinh. Trên khuôn mặt họ xuất hiện tấm màn vô minh và trống rỗng. Khi quan tài hạ quyệt, một trong những người đang đứng xem thì thầm. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi thấy hai thi hài trong một áo quan. Một người khác nói. dường như đứa con tới để giải cứu mẹ nó thoát khỏi người chồng nhẫn tâm. Người thứ ba nói, nhìn thiếu gia bay ra clip kìa, hắn đang ngó lên trời, như thể hai con mắt làm bằng thủy tinh. Hắn trông chẳng giống kẻ mất vợ mất con trong cùng một ngày. Người thứ tư châm thêm, chú của hắn giám mục, ngày mai sẽ cưới cho hắn một phụ nữ giàu có hơn và mạnh khỏe hơn. Giám mục cùng các linh mục tiếp tục hát lễ và đọc kinh cho tới khi phu đào huyệt lấp xong đất. Kế đó, người đời, từng người một, tới gần giám mục và cháu của ông, bày tỏ lòng tôn kính bằng những lời nói ngọt ngào và thiện cảm. Còn tôi đứng cô đơn một bên, không một linh hồn nào an ủi tôi, như thể Senma và đứa con của nàng chẳng có chút ý nghĩa nào đối với tôi. Người đưa tiễn rời nghĩa trang, phu đào huyệt đứng bên nấm mộ mới với chiếc thủng trong tay. Tôi bước tới gần ông ta và dò hỏi. Bác có nhớ Faris Effendi chôn ở đâu không? Ông nhìn tôi một chốc, rồi chỉ nấm mộ của Senma và nói. Ngay chỗ này, tôi đặt con gái của ông ấy lên trên ông ấy, và trên lồng ngực của con gái ông ấy an nghỉ đứa bé con của cô ấy. Và trên tất cả, tôi lấp đất trở lại với chiếc thủng này. Liền đó tôi nói, trong lòng huyệt này, bác đã chôn luôn trái tim của tôi. Khi phu đào huyệt biến mất đằng sau rặng bạch dương, tôi không còn kèm nổi nước mắt. Tôi quỳ xuống trên nấm mồ của Senma và khóc.
Trân trọng giới thiệu một thư viện bằng âm thanh trên Internet. Thư viện audio.net là kho truyện lớn trên mạng với đầy đủ các thể loại truyện. Quý vị và các bạn có thể đến với thư viện để tải truyện về nghe miễn phí. Thư viện audio.net hân hoan chào đón các bạn. Thư viện audio.net được thành lập với sự cộng tác của Ảnh Nhi, Ảnh Vân, Bích Hảo, Bò Cặp Núi, Khánh Quốc, Khách Hiệu, Ly Chi, Lữ Thứ, Lữ Khách, Mộc Tồn, Nam Giang, Như Không, Ngọc Vân, Nhất Tâm, Nguyễn Thu, Phú Đạt, Quỳnh Lan, Thanh Nguyệt, Thành Long, Thiên Hùng, TTD, Cải Táo, TT Yến, Tùng Sơn, Vân Ngọc, Vi Tử Thư, Yên Như và rất nhiều các cộng sự viên thầm lặng khác. Kỷ niệm sân khấu với giọng đọc Nguyễn Thu, một giọng đọc đầy cá tính và thu hút. Gậy cánh uyên ương, mùa thu không trở lại. Đông Chu Liệt Quốc và giọng đọc Thanh Nguyệt, giọng đọc cuốn hút làm người nghe không dứt ra được. Hoàng hôn cuối cùng, tái sanh duyên, những con chim ẩn mình chờ chết với Mai Vân Ngọc, giọng đọc trẻ trung rõ ràng. Tiếng kêu của máu, sông ngoại, âm mưu ngày tận thế. Trà hoa nữ với Quỳnh Lan, giọng đọc đầy cảm xúc. Vòng tay học trò, những khí độ thọ, mộc tồn đọc, tuần trăng mật thảm khốc. Bích Vân Thiền với giọng đọc yên như điêu luyện đầy xúc cảm. Hai ngàn đêm trấn thủ cuộc thi, bông hồng cho tình đầu. Mê Công sống cùng phù sa với Khắc Hiệu, giọng đọc mạnh mẽ đầy chất lính. Rùa Trâu tùy đường diễn nghĩa, gió đông gió tây. Tác phẩm nổi tiếng Bố Già, Người Vợ Mất Tích, Bùa Lỗ Ban, Thực Hư Thiện Ác. Vòng Tay Yêu Tình, tác phẩm của Hoàng Hải Thủy với giọng đọc đài cát của Ngọc Vân. Bóng Hoàng Hôn, Người Vợ Căm, Băng Nhi, Gậy Cánh Uyên Ương, một tác phẩm tình cảm với Thanh Nguyệt đầy xúc động. Nhìn Ánh Sao Khuya với Trái Táo, dễ thương và ngọt ngào. Các bạn yêu thích các truyện kiếm hiệp của Kim Dung không thể bỏ qua Thiên Long Bát Bộ, Lộc Đỉnh Ký, Anh Hùng Xạ Điêu, Thần Điêu Hiệp Lữ, Tỷ Thiên Đồ Long Ký và rất nhiều các tác phẩm kiếm hiệp khác. Audio truyện ngắn với hàng ngàn truyện ngắn tuyển chọn. Truyện ngắn Đồng Quê với Trái Táo đầy tính Nam Bộ và ngọt ngào. Audio truyện ma kinh dị Bóng Ma Trường Áo Tím của Bình Nguyên Lộc. audio cổ tích thiếu nhi cho các cháu bé, nàng công chúa hậm hĩnh, hoàng tử bé, ngôi nhà trong cỏ, audio truyền Phật giáo với các loại kinh nhập tụng, pháp thoại và rất nhiều video Phật giáo khác. Audio tâm lý giáo dục gia đình, bí mật của hạnh phúc, nuôi sống hạnh phúc, gọi bình yên quay về. Tác giả tác phẩm giai thoại: Hồ Xuân Hương, Lê Xuyên, Hoàng Cầm, Duyên Anh, Bùi Giảng, Phạm Thiên Thư, Vũ Di Thanh, Phạm Duyệt. Các bạn yêu thích thơ, ngâm thơ không thể nào bỏ qua được phòng ngâm thơ với sự phụ trách đặc biệt của anh Lữ Cách, một giọng ngâm truyền cảm và rất nhiều giọng ngâm tuyệt vời khác trong phòng ngâm thơ. Thư viện audio.net kêu gọi sự quảng bá rộng rãi của các bạn đến với người Việt ở khắp nơi trên thế giới. Thư viện audio.net trân trọng cảm ơn sự cộng tác của các bạn. Thư viện hân hoan chào đón các bạn.